rồi lần lần riết mình quên đi. Đó, tôi nghĩ như vậy đó. Lần lần riết rồi ai cũng thở bằng phổi, cho thở bằng bụng đó thì nó sai đi này kia kia nọ. Mình không ngờ cái thở bằng bụng nó tốt. Anh Tuấn nói giải thích cái áp suất của Hoành Cách Mô làm cho cái bộ phận ở dưới này hoạt động. Thì cái đó tôi cũng có hỏi 4 năm bác sĩ. Nhất là mấy anh bác sĩ mà lúc ở tù học tập cải tạo, chắc anh Phương còn nhớ. Mà anh cũng tập do anh Phạm Văn Ngữ dạy cái này nè. Thì tôi hỏi anh gì chứ tại sao anh thở bằng cái bụng tốt hay thở bằng ngực tốt. Anh hồi đó giờ mình đi học thầy là cũng dạy ta thở vô bằng ngực đồ này kia nữa không. Thế chưa tới đâu. Thì anh nói tốt lắm. Hồi đó thì anh chắc không biết vô vi đâu. Anh nói khi mình thở đó, tất cả mấy cái bộ phận này theo cái lời giải thích của anh đó, thì nó hoạt động, nó có cái phốt tâm anh, nó cọ sát với nhau, nó làm việc trong này đó. Bây giờ đây là cái bí pháp của vô vi, thì như anh đã nói ngũ hành trong tiểu vũ trụ này đó, nó hoạt động mỗi cơ quan tâm can tỳ phế thận, nó hoạt động, nó tạo ra điện, nó tạo ra điện. Thì trong lúc anh thở pháp luân thường chuyển đó, tất cả mấy cái đó, cái áp suất của Hoành Cách Ngô rất mạnh, anh đưa cái bụng vô ra thì tất cả cái ngũ hành đó nó hoạt động, mỗi cái nó tiết ra một số điển riêng rẽ của nó. Khi anh trở lại thiền định đó, cái điển đó nó điều chỉnh lại, mỗi thứ nó điều chỉnh ra, nó gom lại, nó đi lên, thành ra ta nó ngũ khí triều nguyên tam quê tụ đỉnh, nó hợp lên này để nó thoát lên trên. Thấy không? Tam quê tụ đỉnh là tinh khí thần, nó đi lên đó. Xin bổ túc như vậy, không biết anh Cang có vừa ý chưa? Nếu anh Cang chưa vừa ý thì chắc là phải nhờ anh Cang giải thích là thì anh nào cao kiến hơn. Thành ra cái khác giữa cái thở, cái phổi và cái bụng là chỗ đó. Mình nhất là cái thở, cái bụng như vậy đó, nó liên hệ tới cái bí pháp vô vi của mình chỗ đó. Đó. Ngoài cái tạo điển đó là mình nói, nó thanh lọc bản thể. Cái hiệu dụng của nó là anh vừa nói này kia nó cái mấy cái tác dụng của nó tốt anh đã đạt được. Xin cảm ơn.
Cảm ơn các anh. Hôm nay tôi đã được cái gì? Vì lòng từ bi của Quan Thế Âm mà lại lên cứu. Trong cái vấn đề này, sở dĩ tôi nêu câu hỏi lên để chúng ta cùng nghiên cứu và chúng ta trả lời một cách thỏa đáng cho những người họ mới vào cái pháp lý này. Thì tôi có một số bạn bè họ cũng tốt nghiệp bác sĩ và em tôi nó cũng tốt nghiệp bác sĩ. Và tôi nghiên cứu thì tôi thấy như thế này là khi chúng ta thở bằng cơ bụng mà chúng ta không dùng ngực là vì chúng ta tạo một cái áp suất ở phía bên dưới Hoành Cách Mô lớn hơn là phía trên ngực, và hai lá phổi chúng ta từ trên nó thòng tới khoảng Hoành Cách Mô. Do đó chúng ta dùng cái áp suất cái dưới này, chúng ta hít vào cái cơ bụng chúng ta phình lên, tức là chúng ta tạo một cái sức rút từ bên dưới, thành thử ra chúng ta hít vào mình sẽ lấy được cái dưỡng khí trọn vẹn cho lá phổi. Đến khi chúng ta thở ra thì chúng ta từ dưới này chúng ta đẩy lên, chúng ta ép bụng vào để tạo một cái sức đẩy từ dưới bụng đẩy lên trên, do đó tất cả các thán khí sẽ được tống ra ngoài hết. Còn nếu chúng ta dùng cái ngực vô tình chúng ta chặn ngang cái lá phổi, giữa lá phổi, thì chúng ta thấy rằng với cái phương pháp thở đó hít vào rất lẹ và thở ra thì cũng rất nhanh. Vô tình chúng ta hít thì cũng hít hết cái dưỡng khí phần bên dưới của cái lá phổi. Còn khi chúng ta thở ra thì chúng ta lại vô tình chúng ta ép như vậy, một phần thán khí sẽ bị đẩy xuống bên dưới. Do đó, với cái phương pháp thở đó, trong tạm thời, chúng ta thấy nó giải quyết về vấn đề sức khỏe rất lạ, là thấy nó mau khỏe lắm. Nhưng mà nếu đi về trường kỳ thì làm việc rất là mau mệt. Và với cái phương pháp thở của Tây Phương bằng ngực đó, mình tiêm nhiễm cái lối đó qua các đường lối tập thể dục của Tây Phương, thì thở bằng cái cách đó rất là mau mệt. Và tôi đã bị cái việc đó ngày xưa, tôi tập thể thao và tôi thở bằng cái phương pháp là chỉ thở ngực thôi. Ok, hít vào ráng phình cái ngực lên cho to. Khi mà thở ra ráng ép hết lồng ngực xuống. Phương pháp đó làm cho tôi rất mau mệt. Từ ngày tôi biết cái pháp lý này thì tôi cố gắng tôi tu tập bằng cách là đổi cái cách thở trở lại, dùng cái cơ bụng, thì tôi thấy là khi tôi làm việc không còn mệt như xưa nữa và sức làm việc chịu đựng lâu dài hơn một cách rất là rõ ràng. Đó là cái sự đóng góp của tôi về cái vấn đề thở, tại sao chúng ta thở bằng bụng mà không thở bằng ngực. Cảm ơn. Cái mặt vô hình thì tại vì tôi mới tập mà ra tôi chưa biết, nhờ chị Tranh giải thích giùm.
Bình thường sao? Tôi nghe nói cái pháp thiền vô vi này là một cái phương pháp mà có thể giúp chúng ta trị bệnh. Thì hiện nay tôi đang mang ở chứng bệnh là tăng sông. Vậy thì tôi cũng chưa biết cái pháp lý này nhiều, chỉ nghe một số người giới thiệu qua anh là có thực hành. Thì xin nhờ anh cho tôi cái biết cái ý kiến là nếu tôi bị tăng sông tôi có thể tập pháp thiền này không? Và tập nó có giúp cho tôi giảm cái bệnh được không?
Dạ, cảm ơn anh Tuấn. Sự thật tôi là một hành giả vô vi, tôi không phải là bác sĩ. Những căn nguyên mà để trị liệu các chứng bệnh thì tôi không hiểu tỏ tường. Khi tôi không hiểu tỏ tường thì tôi không dám nói với anh rằng những cái điều mà nó không trúng. Vì không biết mà nói là tôi đã dối với chính tôi. Anh đến á, nếu mà anh hỏi về vô vi cái pháp này thì tôi nói với anh trị sức khỏe có. Tôi, cái thân bệnh của tôi là bệnh suyễn, bệnh yếu sức khỏe, cảm cúm. Và cái tâm bệnh là nóng tính, cống cao ngã mạn. Mấy cái bệnh đó là cái bệnh của tôi. Và cái tứ độ tường đó, thì khi tôi đi vào cái pháp này thì tôi không bị cái bệnh mà gọi là tăng sông. Thì những cái kia đó, qua thân chứng đó, thì tôi thấy ngày nay tôi đã khỏe. Cái bệnh suyễn mà đã gian ra, tôi không biết nó có trở lại hay không. Tôi chưa có quyết lần 100%, nhưng trong 2 năm qua tôi thấy rằng nó đã lùi dần và trong năm 1985 nó không ghé lại, nó thăm. Còn nếu mà nói về cái tính tình đó, thì tôi thấy rằng tôi đã cởi mở hơn. Tôi không còn ích kỷ, tôi không còn nghĩ đến chính cá nhân tôi không còn chấp vào cái tri kiến. Và tôi có một cái tôi có sự hòa. Có một cái siêu diệu nhất là tôi biết được thế nào là tình thương. Thì nhưng vì anh có bệnh tăng sông á, trên pháp lý vô vi á, tất cả mọi bệnh tật đều do tánh sanh. Có thể nó biến dạng dùng hình thức máu cao, huyết áp cao. Nhưng mà tôi thiết nghĩ rằng nếu mà để tập hỗ trợ cho sức khỏe thì biết đâu cái phương pháp này nó sẽ giúp anh trở lại trong cái sự cái sức khỏe bình thường thì tăng sông nó sẽ giảm đi. Vì tất cả mọi bệnh tật là gì? Tất cả mọi bệnh tật là do sức khỏe về phương diện nào đó bị suy nhược. Mà phương pháp này để giúp cho tôi thiết nghĩ giúp cho tôi được sức khỏe và những bạn bè tôi được sức khỏe, thì tôi thiết nghĩ rằng nếu anh có dành được một số thời giờ nào đó anh tập trong thời gian 15 ngày, 20 ngày xem sao. Nếu anh muốn thì tôi sẽ giúp cho anh những tài liệu về cách hướng dẫn cho anh.
Thưa anh, tôi đang bị cái thân nghiệp. Nhờ cái thân nghiệp tôi mới thức tâm, tôi mới tìm đến anh. Chứ còn nếu tôi không bị cái nghiệp bệnh tôi đâu tìm đến anh. Mà anh nói chuyện đạo đức với tôi chắc tôi cũng khó nghe lắm. Bởi vì tôi là cái tên cũng cứng đầu và bứa lắm. Bé anh lớn thì chưa có theo cái đạo nào đó. Mà nghe cái phương pháp này là một cái phương pháp trị bệnh. Thành ra tôi tìm đến anh, nghĩa là kẻ hấp hối rồi. Để mà tôi hỏi tôi coi, biết đâu có thể là nhờ cái phương pháp công phu này mà mình trị được cái bệnh mình. Thành ra tôi nghĩ là anh nên tóm gọn lại trong cái vấn đề thực tế hơn. Còn cái vấn đề anh nói thì còn hơi xa cho tôi đó.
Tôi không dám nói đây là một lời khuyên, mà đây là một lời tâm sự. Từ cái sức khỏe yếu kém của tôi, ngày nay tôi thấy tôi thoải mái, vui tươi và sức và tráng kiện. Thì cái bệnh á, thì nó có nhiều loại bệnh do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mà chúng ta gọi danh từ chung là bệnh. Thì tôi đề nghị anh nên dành một số thời giờ về thực tập phương pháp này. Nếu anh muốn, tôi sẽ hướng dẫn anh và tôi cung cấp tài liệu cho anh để anh về trong một thời gian ngắn xem sao. Rồi nếu mà có cơ duyên may anh hết bệnh thì sẽ đến cho tôi biết. Cảm ơn.
Dạ, trước khi tôi tập á, thì xin anh có thể cho tôi biết là tại sao tôi tập cái này mà tôi hết bệnh được không?
Như tôi nói với anh này, cái pháp lý vô vi này là một phương pháp bí quyết về thở. Mà khi mà đã về thở rồi á, cung cấp cho anh nhiều oxy hơn và tập cho anh sức khỏe dẻo dai hơn với những phương pháp hỗ trợ cho nó. Nếu anh hỏi tại sao, Thì đó là những cái kinh nghiệm của qua bản thân tôi diễn đạt lại như vậy. Còn anh hỏi những về những cái vấn đề sâu xa nào đó, thì sự thực tôi không có kinh nghiệm. Nếu tôi nói với anh, tôi dùng lý luận ở phía ngoài mà để mà móc anh vào để anh thở, lỡ không hết thì sao? Và thứ nhất là tôi dối với chính tôi những cái điều tôi không biết. Tôi chỉ nói với những cái điều mà tôi đã làm và nó đã giúp cho tôi cái kết quả đến với anh này thôi. Và tôi cũng đề nghị với anh, thân nghiệp anh có, tôi có. Nay tôi may mắn cái thân nghiệp tôi nó được nhẹ, thì hy vọng rằng anh cũng như tôi và có thể anh hơn tôi.
Thực sự thú thật của anh thì hôm nay sẽ đi tôi đến anh là bởi vì tôi thấy trong cái phương pháp vô vi này nó có một cái môn là thể dục trợ luân, thì nó giống như cái mà bộ dịch cân kinh đó mà tôi được nhiều nghĩ là tôi tập cái đó ăn xong sẽ xuống, nó giảm rất hay, thì tôi có tập cái dịch cân kinh đó rồi. Thành ra tôi tính nghiên cứu hỏi thông minh thêm, đi sâu vô chi tiết chút nữa, nhưng mà nó khả năng có giới hạn thì thôi xin cảm ơn anh, nhưng mà tôi sẽ về tôi thực hành.
Dạ bạch thầy, cùng chư đạo hữu, trong lúc chờ đợi quý vị đến giải đạo cho tôi cũng thấy là nên góp ý vào cái câu hỏi hồi nãy là vấn đề thở bụng, bởi vì theo tôi nghĩ nó có một cái tầm quan trọng, nó là một cái khởi đầu, một cái công cụ quan trọng để thành lập bản thể chúng ta. Và phối hợp ba cái câu góp ý của anh Quang, anh Cang và anh Tuấn, thì tôi cũng thêm một ý. Như chị Canh hồi nãy nói là vấn đề đó là vật chất, nhưng mà còn vấn đề vô hình nữa thì sao? Thì tôi nghĩ là con người thở, cái hơi thở đó, không phải chúng ta đưa cái hơi thở vào bằng mũi qua cái phổi mà thôi, mà chúng ta còn thở bằng da. Và đặc biệt theo cái pháp lý vô vi này, chúng ta thở bằng cái đỉnh đầu nữa. Tức là chúng ta dùng cái đỉnh đầu này lấy nguyên khí càn khôn vũ trụ vào nuôi cái bản thể này. Thì khi bắt đầu tập á, thì lúc đầu thông thường mình nghĩ là thở bằng mũi thôi. Thì lúc đó tôi thấy là thở sao mà nghĩ là đỉnh đầu. Thì tôi nghĩ là sao thở phải vô khí, phải vô bằng mũi chứ sao vô đỉnh đầu. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó tập về một thời gian thì chúng ta thấy dường như cái đỉnh đầu nó có khí vô. Và thành ra tôi thấy rằng, theo cái ý của tôi thấy rằng có ngoài cái vấn đề thở bằng mũi, bằng phổi ra, mà chúng ta còn thở bằng cái đỉnh đầu nữa. Thì đó là cái phần góp ý thêm của tôi.
Về phần vô hình là dùng cũng như anh Tăng nói, thở bằng trung tim bộ đạo. Băng đau dùng hơi lỗ mũi chuyển làm pháp luân, sau dùng ý chuyển làm pháp luân. Về vô hình là đem ánh sáng vào ngũ tạng và khai mở bộ đạo, kêu bằng huệ. Cái sau này không phải người tu lâu dùng ý là chuyển rồi. Đó là cái chỗ vô hình. Lúc đó bắt đầu ra vô dễ dài. Nói chút đó thôi, chứ nói nữa cũng không hiểu nữa. Thì bây giờ giai đoạn đứng mỗi buổi sáng, đứng là chuyển dưỡng thanh khí. 5 giờ sáng phải đứng giữa trời, tưởng thanh khí và dùng ngay trung tim và lỗ mũi hít một lượt. 3 lần như vậy tập thét mới thâu đau cõi vô hình. Trong sách thực hành có dạy chưởng dưỡng thanh khí, có cái mục đó, nhưng mà ít người làm, không chịu làm, sợ lạnh. Làm thử mới thấy, rồi từ đó mới kêu mà đem ánh sáng vào tiểu thiên địa mới thấy đường đi, mới thấy rõ những tổ chức nội bộ của tiểu thiên địa. Ai là chủ nhân ông, lục căn lục trần là gì, vía là gì. Cho nên đường lối thực hành chỉ rất rõ, giấy trắng mực đen, nhưng mà hành có chút rồi thì cái đó không hành. Cho nên cố gắng đọc lại và thực hành đi. Mỗi buổi sáng sớm chúng ta đứng ngoài. Có ba hơi thôi. Dùng ý ngay trung tim bộ đầu và lỗ mũi hai nơi hít một lượt thì nó thấu tuốt ngay xương sống và ngũ tạng mát rỡ. Lúc đó mới thấy giá trị. Về ngồi thiền nó mới thấy ánh sáng nữa. Còn gì thắc mắc?
Thưa anh, Quang Minh nghe thấy anh có hành cái pháp vô vi này một thời gian. Và mình cũng có hành theo pháp vô vi này. Thì gặp phải một cái trở ngại, có một người bạn, họ cũng hành theo cái pháp này. Họ đến, họ nói rằng, sau khi họ ngồi hành thiền, họ được một vị linh thiêng, họ cũng không biết rằng vị linh thiêng đó là ai, đến chỉ dẫn cho họ cách công phu, đưa đường chỉ lối cho họ, mà họ cũng có thấy ánh sáng, có đủ thứ hết, và cũng chỉ nhắm mắt một cái là có thể về tới Việt Nam và lấy tin tức một cách chính xác đem qua đây. Thì hỏi tôi ý kiến như thế nào, như vậy thì ra sao? Tôi giải nghĩa cho anh ta rằng không lên. Bởi vì từ trước đến giờ trong cái pháp của mình là tự tu và tự tiến, và không có ỷ lại, không có cầu vào một người nào. Bởi vì tôi có giải nghĩa cho người bạn của tôi, nếu anh cầu người đó giúp anh được. Bởi vì những vị linh thiêng có nhiều giới, có thể giúp anh đi được một cách chính xác, làm được những cái việc đó. Nhưng sau khi không có họ nữa, anh đi không được, anh làm không được. Thì tốt hơn anh đừng có suy nghĩ vấn đề đó, và anh không hoàn toàn, anh đừng chấp nhận, đừng nhờ vả gì họ hết. Tốt hơn anh tự tu và tự tiến. Thì anh ta không chịu, anh ta cho đó là tôi, cũng như là anh không bằng lòng với câu đó. Và anh có cách nào để anh giải quyết, để tôi về tôi nói cho anh nghe một cách chắc chắn hơn để anh ta nghe tôi?
Dạ kính thưa anh, anh bạn đó anh hành pháp nào mà anh được về cơ chỉ dẫn với anh?
Thì anh, theo tôi biết thì anh ta cũng đang hành pháp lý vô vi này. Bởi vì cái câu hỏi này là câu hỏi chung, thành ra nhân tiện tôi cũng đi lên đây hỏi anh để anh giải cho. Tôi nghĩ rằng chắc có lẽ anh bạn nó cũng không có xa đây lắm.
Dạ thưa, trong pháp lý vô vi mà nói là chúng ta tìm ta. Chúng ta truyền ta, tức là chúng ta nghe lời ta. Thành ra bây giờ mình nghe lời mình hơn nghe lời người ta là tốt hơn.
Dạ đúng, thì tôi cũng đã nói quan điểm của tôi cũng chẳng khác gì anh, là tự tu tự tiến và tự mình đi. Bởi vì thầy cũng như là Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu và bề trên đã trao cho chúng ta cái chìa khóa nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, và có một cái pháp hành hẳn hoi để tự tiến và đạt cho chính cái phần hồn của mình. Nhưng tôi giải nghĩa một cách rõ hơn nữa, nhưng họ vẫn không chấp nhận là tôi nãy đó là một vị linh thiêng. Cho nên là họ may mắn, họ có thể họ có một cái đặc biệt gì mà họ đi như vậy. Nhưng mà tôi khuyên họ rằng không nên nhờ vào. Thì thường ra anh có cái cách nào để giải quyết cho cái người đó họ nghe, họ hiểu không? Cái đó là tôi nghĩ rằng tương lai người đó sẽ đi đến một cái chỗ sai lầm và sẽ không đi tới đâu cả, mà còn có thể hại vào chính bản thân cái người bạn của tôi nữa.
Dạ thưa thầy, tôi nghĩ là khi chúng ta bước vào đường tu, tức là chúng ta muốn chúng ta tự chúng ta tiến, chứ không nhờ người khác giúp, không nhờ người khác tiến giúp chúng ta. Và muốn tự chúng ta tiến thì chúng ta phải lập công bồi đức, công phu luyện đạo thì chúng ta mới có tự chúng ta tiến được. Chứ muốn nhờ người ta nhiều mà đi thì khi người ta buông mình ra thì mình vẫn ở cái vị trí ban đầu không tiến được. Và theo lẽ thông thường, ở đời cũng như đạo, chúng ta phải có cái tự trọng. Khi chúng ta nhờ giảm vào một người nào, tức là chúng ta làm phiền người ta rồi. Thì người đã mất tự trọng, thì đời cũng như đạo không tiến được. Cho nên ta muốn tự trọng thì chúng ta phải tự đi, tự tiến, mặc dù nhờ người ta chỉ dẫn. Nhưng mà chúng ta phải tự làm lấy mới có mà hưởng.
Dạ, tôi thành thật cảm ơn anh Tân. Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý cái quan điểm như anh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những người bạn đó họ thấy rằng chúng ta đã hành theo cái pháp lý vô vi này, chúng ta cũng chỉ có thẳng rắn một đường và hiểu chứ một nguyên lý, và không nhờ vả, không xin xỏ, và tự tu tự tiến là một cái điều mà tôi đồng ý với anh. Xin cảm ơn anh.
trên phương diện tu học nhiều duyên, nhiều đạo. Cho nên những người nào hợp duyên ấy, nhiều người xuất ra có thần lực dẫn đi, đổ cho họ tiến trong cái đường tu học của tiền kiếp chưa hoàn tất. Thì họ chỉ tu về khối địa tiền, cũng làm việc và cũng học đạo, rồi không có rốt ráo tự tu tự tiến, thực hành như vô gì được. Cho nên nhiều người cũng mỗi đêm cũng sức ra đi, đi đây đi đó mà đi ở cõi thấp. Phải chịu, phải học. Một thời gian thức tâm rồi mới được Phật sự độ tiến qua lên trên. Cho nên những cái cơ duyên của đạo pháp, cuộc đời tu học của chúng sanh không phải một ông thầy, nhiều ông thầy. Cho nên đời các bạn bước qua nhiều hoàn cảnh, một người phải qua mấy trăm cái hoàn cảnh để tiến qua. Cho nên những vị đó được gặp bề trên độ cho họ, dẫn họ đi, cũng là trong cái hoàn cảnh tiên hóa mà cái nghiệp duyên tu học từ tiền kiếp tới bây giờ phải tiếp tục thực hành, nhiên hậu mới đắc pháp ở tương lai. Nếu họ muốn thực hành về pháp lý vô vi thì họ chỉ giữ cái lề lối của pháp lý vô vi để sửa cơ bản họ và nung nấu ý chí họ, rồi lần lượt rồi những vị thiên nhiên đó cũng dẫn độ tới con đường siêu thoát cũng như vô vi. Do tâm họ có trì kỳ trí thật tâm tu học hay không, cõi thiên nhiên cũng thử lòng người phàm. Và nếu người phàm đi dưới chừng chán ngán, rồi họ cũng bị lọt vào cảnh đời bị hành hạ một thời gian, rồi lúc đó cũng phải trở lại với cái pháp vô vi là cuối cùng để giải thoát. Trường hợp đó, như bạn đạo vô vi ở Việt Nam và khắp thế giới cũng đã làm như vậy. Có nhiều người tu 1, 2 năm, 2, 3 năm bỏ chê pháp vô vi. Vì lâu quá tôi không thấy gì hết, nhưng mà nó không chịu nhận cái nghiệp của nó, sự sai lầm của nó, sự tâm tối của nó không thấy được. Cho nên phải đi qua một cái giới bên kia, người ta mắt này mắt nọ nói về tiền kiếp, nghe khoái mà theo một thời gian đi sâu rồi lại không thấy có gì hết, lúc đó mới trở về với vô vi. Hiện tại cũng có rất nhiều người cũng có điện thoại cho tôi, cũng viết thơ cho tôi, nói tôi bị lầm lạc. Không có gì lầm lạc. Trên đường tu học mình phải nếm qua mình mới biết, mình phải đụng mình mới thích. Cho nên đã có pháp thì không sợ đụng, không sợ nếm, và ý chí sẽ được tiến ở tương lai. Giữ pháp thì không bị lừa gạt, mà nếu bỏ pháp thì dễ bị trôi vào.
Tôi còn chuyện lòng muốn nhờ anh Tân dạy dùm. Tôi nghĩ đây anh Tân có kinh nghiệm hơn các bạn trai khác, xin lỗi trừ mấy chị đó. Tôi có cái tánh hay thương người, nghe hay khổ muốn giúp. Thì cách đây lúc khoảng 2 năm, có phụ nữ mình gái, trí thức tột đỉnh. Không, nói thiệt, cái này sự thật. Phụ nữ gái trí thức tột đỉnh, cũng hiền từ lắm. Buồn chuyện quá khứ sao mà cứ đòi tự tử hoài. Và một mình ở trên đất Úc không có thân nhân gì hết. Thì có một vài ông bạn có gia đình biết được cái đó, mới nói có lẽ cái pháp vô vi này có thể giúp chị ta giải tỏa được cái phiền muộn, có thể như là cái đó cũng lâm vào cái bệnh thần kinh vậy. Thì thấy tôi cũng hay giúp đỡ thì giới thiệu với tôi. Thì tôi cũng thiệt lúc đó mình tu cũng không có nhiều, chính mình lo cũng chưa xong cho mình. Tôi cũng có đến, cũng đưa sách này sách nọ lại chỉ dẫn khuyên, thì không nghe nói gì hết, làm thinh gật đầu thôi. Rồi một thời gian sự người đó lại thương tôi, mà tôi thì cái lòng của tôi thì nó tôi đóng cửa lòng lâu lắm rồi. Không, cái đó tôi nói thành thật. Thì tôi nói thôi tu đi, tu lo giải thoát đi, cái chuyện đó có ăn thua gì. Lớn tuổi rồi, cũng còn sống không bao lâu nữa. Tôi thì tôi đã nguyện tu rồi. Thì người đó nói câu như vậy, nói tu thì tu chứ ăn ở nhau rồi tu cũng đâu có sao. Tôi sợ mình, cái nghiệp mình đương giải chưa hết, bây giờ mình tạo thêm cái nữa thì biết có cơ hội nào bảy ước năm nữa. Tôi sợ quá. Thì tôi không đến chỉ dẫn nữa, tôi bỏ luôn và không liên lạc, bắt đầu từ đó tới đây. Mà thành thật mà nói, bởi vì cái chuyện đó tôi không có tạo ra. Cho nên khi tôi cúp như vậy, tôi biết tôi ác quá. Mà tôi hỏi anh, nếu ở vào trường hợp anh đó, thì anh phải làm sao? Anh phải độ cho người đó tu rồi, nghĩa là cùng nhau ăn ở được tôi nữa, tiếp tục hai người tu hết, hay là anh tu một mình? Và tôi bỏ như vậy có tội hay không? Mà tôi bỏ tới giờ này, tôi cũng thầm niệm Phật để xin Quan Thế Âm độ cho người đó tu, mà tôi không biết có tu hay không. Thì vừa rồi tôi được cái cả Christmas gửi, không để địa chỉ mà qua địa chỉ cũ. Nhưng mà cái lòng tôi không có cái gì xao xuyến. Từ hồi tôi ngưng, tôi không đến hướng dẫn tu nữa. Tôi nói có lẽ chắc mình tu còn non quá, cho nên mình nói người ta không nghe, mình mới gặp cái thử thách đó. Thì tôi bỏ luôn, tôi không có gì nữa. Thì anh có kinh nghiệm chiến trường cũng nhiều trên địa hạt đó, thì anh hướng dẫn tôi nói rằng đó.
Dạ kinh anh, nếu theo trường hợp của tôi là tôi tới luôn, tức là tôi không bỏ. Bởi vì anh đã không thận trọng từ bước đầu. Khi chúng ta truyền đạo, tức là chúng ta đã có một cái lòng thành. Từ cái lòng thành muốn truyền đạo, muốn dẫn dắt người ta đi, thì chúng ta có sự nghiêm trang đứng đắn trong đó. Thì không có trường hợp mà người ta xảy ra cái lòng mà có lẽ anh có sự một cái không hoàn toàn đứng đắn nghiêm trang gì trong đó. Cái lòng anh hoàn toàn không có dưỡng trong đó. Thành ra có lẽ người ta cũng tương đối. Đó là thứ nhất. Thứ nhì, nếu mà anh bước vào tôi thì biết rằng đó là cái duyên nghiệp và là một bước thử thách của anh. Thành ra đó là cái kinh nghiệm của anh. Thì chúng ta lấy làm kinh nghiệm giống mình, là sau này nếu mà có trường hợp đó thì mình cũng có nữ bạn đạo vậy. Thành ra mình giao cho nữ bạn đạo đi là tốt hơn. Đó là thứ nhất. Còn thứ nhì nữa là anh bỏ luôn là có tội không? Thì sao tôi nghĩ là có tội. Có tội ở chỗ là anh bỏ về tôi, anh muốn truyền đạo mà cái việc anh chưa hành. Ăn tội cái chỗ là tội là anh không đủ sức để mà truyền người ta đó. Thành ra bây giờ muốn vô cái tội đó, anh cố gắng tu thêm. Tu đến một lúc nào đó anh đủ trình độ là anh sẽ độ người khác. Cái thế gian này mọi người như nhau hết, anh độ người này không được. Thì anh biết rằng cái lực lượng mình chưa đủ, mình cố gắng tu thêm, có tội mình tu thêm. Để một ngày kia mình khá, để mình độ người khác.
Cảm ơn anh. Cái vấn đề mà anh, bởi vì mỗi người mỗi khác, tánh anh thì khác, tánh tôi thì khác. Không, tôi nói giai đoạn đầu trước, mình với người ta không quen, mà mình đã bỏ đời vô đạo rồi, mà mình còn lá lơi hay là mình có cái cử chỉ không đúng đắn, thì như vậy là mình cố tình mình đi chọc ghẹo người ta hay là mình đi tán tỉnh người ta, thì mình đâu có từ chối cái chuyện đó. Còn cái này tôi không phải trong ý đó, thứ nhất. Nhưng mà anh làm sao anh biết lòng người ta được? Ví dụ anh nhiều khi hợp nhãn anh một người nào đó thương anh, dù biết anh có gia đình, anh làm sao anh cản ta được? Cái đó cái quyền của người ta, cái lòng của người ta, anh đâu có cản được. Thấy không? Đó, thành ra anh kết luận rằng tôi không có đúng đắn cái đó thì nó hơi không đúng. Không phải tôi tự bình tôi, cái đó nó thành thật. Mà tôi nghĩ trong thời gian những bạn đạo trẻ phía Nam đó có thể gặp nhiều lắm. Cái này tôi hỏi câu này để rằng mình học với nhau chứ cái thành thật. Điểm thứ hai là bây giờ tôi nghĩ là nếu mà tôi tiếp tục nữa đó, tôi thì tôi còn yếu mà tôi sợ rồi. Ví dụ người ta đòi tự tử tôi làm sao đây? Anh thấy không? Mà tôi nghĩ vô tôi lãnh nghiệp nữa sao? Thì tôi nghĩ ở trên đời này không phải một người đau khổ, nhiều người lắm. Nhiều người đau khổ lắm. Thấy không? Cho nên mình cũng là cái đau khổ quá nhiều. Thành thôi mình ráng mình lo cho mình trước. Như anh nói, để mình tu khi nào mình khá thì khá. Mình có điển hay là mình có thể có khả năng độ được người ta, khi mình nói chuyện mình tiếp chuyện với người ta thì mình độ cho người ta tu. Chứ còn yếu quá mình rút lui không phải ác ý, mà rút lui đó thì tại vì mình thấy mình còn non nớt. Trường hợp đó nếu anh chắc anh độ được,
Dạ xin lỗi anh là tôi nghĩ lầm anh. Nhưng mà như vậy đã bước qua một bước dũng, anh đã thắng anh rồi đó. Và vấn đề mà anh nói là nghĩ ở cái ta tự tử thì sao? Tôi nghĩ là không có đó anh. Bởi vì cái vấn đề tự tử phải dễ, cái duyên nghiệp của người ta mà. Anh bước vào đường đạo mà biết mỗi người có duyên số và mỗi người có cái nghiệp quả cả. Anh đừng lo cho người ta quá đáng mà mình quên chính mình.
Không chính cái đó thì tôi mới chấm dứt sớm. Nếu anh vợ người có tâm đạo mà một người phụ nữ nào đó tha thiết với anh rồi nói giờ nếu anh mà không đi tới đó, thì nghĩa là em tự tử rồi chết, thì lúc đó tôi không biết cái lòng anh có cứng rắn nổi không. Thành ra tốt hơn mình đi tránh trước cái đó. Nhưng mà cái tội đó thì tôi không biết, bởi vì mình cố tình mình gieo gió thì mình lãnh cái tội. Còn cái này tại người ta gây ra mà rồi mình không đáp ứng thì thôi chứ tội gì. Thấy không? Cái đó tôi nghĩ sẽ không có tội.
Anh cũng chưa thấy tội của anh à? Dạ, cái tội tối mà muốn làm thầy cho anh. Chưa đủ trình độ muốn làm thầy người ta đó là cái tội đó.
Cho nên tại anh không hỏi. Anh muốn hỏi anh đã học cái đạo gì? Anh học cái đạo cứu khổ ban vui. Tại sao người kia khổ anh không cứu? Thì nếu anh muốn cứu khổ ban vui thì anh đem họ đến đây tới gặp tất cả bạn đạo công khai. Thì một số người nó mặc kê thì rủi có đi tự tử, mấy người kia nó kéo tay lại.
Dạ kính thầy, thưa anh Tân, đây là một sự góp ý. Anh kết tội anh hữu việc, cái tội đó thì tôi thấy cũng hơi oan. Vì dù sao đó, cái người mới tu đó, thích đi độ lắm. Gặp ai cũng lấy cái pháp ra nói. Nhiều khi người ta muốn xa lắm cũng ráng chạy theo nữa. Tôi nhận thấy một số người như vậy. Thì anh kết tội tôi thấy hơi nặng. Dù sao anh đấy cũng muốn rằng ban vui cứu khổ. Nhưng mà ép phải ngược. Thưa, nếu là tôi là trường hợp của anh Hữu, tôi xin đóng góp như thế này. Vấn đề nào cũng có thể giải quyết nếu ta sáng suốt và thanh tịnh. Kính thưa thầy, như trong cuộn băng thầy đã giảng pháp tại nhà con. Vì lúc xưa con là người biết chữ phé. Anh biết rằng cô đó nói tự tử nhưng tới bây giờ cô ta vẫn còn sống. Hiện là cô ta nói mà không dám hành. Cái điều đó khẳng định. Thì xác định rằng á, cô ta sẽ không tự tử. Khi mình biết được con phé của người ta rồi thì năm con dễ chơi. Thứ điểm á, để tránh một cái trường hợp mà gọi là thương tâm của anh á, thì nếu tôi là anh tôi sẽ đến một vài lần trót nữa với một bạn đạo nữ thuộc về phái Vũ Vi. Khi anh đem những người đó đến, anh nói một cách quang minh chính trực, rồi anh nói anh bận công tác, anh thay đổi công vụ, anh đi nơi phương trời xa, thì làm sao anh ghé? Thì cái người bạn đạo nữ đó của anh á sẽ tiếp tục. Và biết đâu có người bạn đạo nữ kia, cuối cùng á, hai người sẽ là bạn đạo với nhau và chị em với nhau. Anh sẽ kéo được một người vào Vô Vi. Và khi mà ta thức được rồi đó, tình là giấy oan đó, thì chính anh đã gỡ cho chính anh và cô ta đã gỡ cho cô ta.
Lên nói cho nó ra lẽ. Chuyện thiệt lên đây là
cảm ơn anh xanh. Cái người đó nó không chịu tu mà lại là trí thức cao cấp, có mặc cảm, không muốn gì, không muốn tu, không muốn gặp người khác, nó khổ như vậy. Anh là biểu tôi nói là gì, đi công tác xa ở cái xích này cũng không lớn lắm, ta biết mình không nói dối được, nó khổ cái chỗ đó. Nhưng mà tôi nghĩ chắc mọi việc cũng đã qua rồi, thành ra lòng tôi thanh thản rồi, tôi thấy được. Nhưng mà đôi khi nghĩ lại không biết là cái gì xảy đến cho người đó, tôi thiệt hoàn toàn không biết tin. Lâu lắm nữa. Mà tu thì chắc chắn chưa tu. Họ cứ nói hồi đó giờ tôi ăn ở hiền lành, tôi làm nhiều chuyện phước đức, có cần gì phải tu nữa đâu. Cứ cái câu đó nói vậy. Nhiều khi mình cũng bực.
Cho nên anh nói bây giờ anh từ chối, chắc anh từ chối được không? Tới sau này thì được. Duyên nợ nhiều khi nó cứ vấn vương hoài. Nếu nó không vấn vương thì ngày nay trong óc anh không nhớ câu chuyện mà anh nói rành mạch. Anh ta bà Nguyệt đang xe dần giữa trí thức và trí thức, nó thâm thiê trong đường lối văn chương và nó thật thà trong mọi sự mến cảm. Cho nên chúng ta phải mượn trớn và độ tha. Dù cho trí thức ăn hiền ở lành
cần nuôi dưỡng hạnh hy sinh cao hơn. Cô hay là chị là một người trí thức, đã mở biết bao nhiêu cơm áo của xã hội, sách vở của xã hội. Ngày hôm nay cô và chị đã đâm được cái gì cho xã hội? Tôi là một người trí thức, mà tôi cũng phải lủi củi đi tìm một con đường xứng đáng hơn để đóng góp cho mọi người. Thì cô ta phải hỏi đường gì đó anh? Chính có con đường tu thân tề gia bình thiên hạ là con đường của người trí thức phải đi và phải chọn, chứ không phải con đường ích kỷ tình duyên là chánh đáng. Cho nên tôi thấy với tài năng của cô nên đi con đường tôi đã và đang đi. Chúng ta đồng đi, chúng ta còn thương yêu nhau nhiều hơn, quý nhau nhiều hơn, nhắc nhau từ giờ phút khắc trên đường cứu độ chúng sanh. Chị nghĩ sao? Cô nghĩ sao? Nếu cô đã thật tình lưu ý anh thì phải nghe lời anh nói chuyện, phải không? Rồi anh sẽ giới thiệu những người ngồi dưới đất này, chứ nó trong mình nó cũng đầy bằng cấp, phải không? Không thì đưa bằng cấp cho coi, rồi đàm luận rốt cuộc là đi trong chương trình cứu khổ bao vui. Không sao đâu, duyên đến với mình và mình thích tâm, mình gỡ rối và mình cứu độ. Đó là đường lối thực hành tu vô vi, và chính mình sẽ được khai triển. Và lý thuyết rất vững, hành động đó rất tốt để đóng góp cho thanh niên hậu tiến.
Dạ, thưa kính thưa thầy, tôi xin lỗi quý bạn, tôi mất chút ngày giờ vì vấn đề này nó vô cùng quan trọng. Kính thưa thầy, con thì không có cái văn nói như thầy vừa chỉ dẫn, nhưng mà cái ý con đã làm cái chuyện đó không biết bao nhiêu lần. Và con đề nghị bây giờ thôi, ở đây không có ai coi tôi như là anh ruột, tôi coi như là em gái Ruby, đồng tu, rồi đi vô thực hành cái pháp này dài 3 tháng, rồi cho ý kiến. Nhưng mà người ta cứ nàng nàng đòi cái chuyện ân ái, rồi cái tu, cái đó nó cái kẹt.
Anh đã coi kinh sách không ít, anh thấy rõ rằng có duyên là có nghiệp. Anh mới chỉ rõ cái nghiệp. Ân ái thì dễ, 5 phút sung sướng, 20 năm bị đày nuôi cho thằng con tôi tới bây giờ mà chưa xong, rồi không lý tôi làm nữa sao? Điều đó mình phải giải thích tại sao tôi thôi lui. Tôi không phải là từ chối miếng bánh ngon, ly trà thơm. Tại sao tôi từ chối? Vì quá nhiều trong tôi. Nhưng mà tôi muốn rằng những cái quá nhiều và sự thanh cao của tôi muốn lại truyền cho người khác để tự thực tâm cùng đi với tôi. Nó nhiều nói lâu nói chứ không phải có bao nhiêu đó đâu. Nói đi nói lại, nói đi nói lại dày công lắm, bởi vì tơ mà anh muốn gỡ rối thì phải từ từ, mối rồi một mối. Cái đó nó cũng có cái tiền kiếp á, chứ không phải bây giờ đâu. Khi không người khác đã tới là yêu thích, mà thích anh lạ quá.
Nghe thầy nói con sợ